Cựu đệ nhất phu nhân Michelle Obama hôm 11 tháng 10 thông báo rằng bà sẽ thăm Việt Nam vào tháng 12 tới để tăng cường hỗ trợ giáo dục cho các bé gái. Tôi vui mừng chia sẻ rằng vào tháng 12 tôi sẽ tới thăm Việt Nam để gặp gỡ một số em gái truyền cảm hứng từ cộng đồng Liên minh Cơ hội cho các bé gái và các tổ chức đã nỗ lực để hỗ trợ các giấc mơ của các em. Tôi nóng lòng muốn chia sẻ các câu chuyện của họ, bà Obama viết trên Twitter hôm 11 tháng 10 nhân ngày quốc tế các bé gái. Liên minh Cơ hội cho các bé gái được Obama Foundation, tổ chức của ông bà Obama, thiết lập một năm trước. Trong đoạn video phát trên chương trình Today của kênh truyền hình NBC, bà Obama cho hay bà sẽ tới Việt Nam cùng với con gái của cựu Tổng thống Mỹ George Bush, cô Jenna Bush Hager. Ngoài ra, cùng tham gia các hoạt động của bà Obama ở Việt Nam còn có nữ diễn viên Julia Roberts, nữ diễn viên Lana Condor, người sống tại trại trẻ mồ côi Việt Nam trước khi được một cặp vợ chồng người Mỹ nhận làm con nuôi, cùng nữ diễn viên Việt Nam Ngô Thanh Vân. Trong đoạn tweet được bà Obama chia sẻ lại, cô Condor viết rằng giấc mơ đã được thực sự trở thành hiện thực khi cô được cùng với cựu đệ nhất phu nhân Mỹ tới Việt Nam. Nữ diễn viên Ngô Thanh Vân viết trên Facebook, khi những bé gái được trao cơ hội, cả thế giới sẽ được hưởng lợi. Vân rất vinh dự được công bố tháng 12 năm nay, Vân sẽ đồng hành cùng bà Michelle Obama trong chuyến đi của bà tới Việt Nam để thăm các bé gái từ cộng đồng Girls Opportunity Alliance và các tổ chức đang hỗ trợ các em trong việc học tập và theo đuổi ước mơ. Trong thông báo qua video, bà Obama gợi nhắc người xem rằng không cần phải tới tận Việt Nam để hỗ trợ giáo dục cho các em gái trên thế giới mà có thể được thực hiện bằng những hành động đơn giản như nướng bánh để bán gây quỹ hay thông qua việc giúp cho con em mình với các dự án ở trường học tập trung vào chủ đề giáo dục cho các bé gái. Nhân dịp này, bà Obama cũng tweet một đoạn video trong đó nói tới việc nhiều trẻ em gái ở Việt Nam phải một mình đi bộ tới trường và có khi phải mất tới 2 tiếng. Ở vùng nông thôn của Việt Nam, tình trạng nghèo đói, hành trình đi bộ hoặc dùng thuyền đi học mất thời gian, cũng như các con đường không an toàn đã khiến nhiều em không tới trường. Thông điệp trong đoạn video có đoạn, đồng thời kêu gọi ủng hộ cho quỹ cung cấp xe đạp cho các bé gái ở Việt Nam. Trong nhiệm kỳ tổng thống của mình, ông Barack Obama từng tới thăm Việt Nam và nhận được sự chào đón của đông đảo người dân.
Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng hôm 15 tháng 10 nói rằng Đảng Cộng sản Việt Nam có thái độ dứt khoát không nhân nhượng trong việc bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ, nhưng đồng thời sẽ giải quyết căng thẳng trên Biển Đông một cách khôn khéo. Nói tại một buổi tiếp xúc cử tri của Hà Nội, ông Trọng cho biết Hội nghị Trung ương 11 vừa kết thúc cuối tuần qua đã dành một buổi để thảo luận vấn đề Biển Đông. Người đang kiêm nhiệm hai chức vụ cao nhất của Việt Nam được truyền thông trong nước trích lời nói rằng vấn đề trên biển cần giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, đồng thời kiên trì đấu tranh bảo vệ toàn vẹn chủ quyền lãnh thổ. Ông Trọng nói với các cử tri của ba quận Tây Hồ, Ba Đình và Hoàn Kiếm rằng thái độ của Đảng ta tuyên bố dứt khoát trong những ngày này, ta rất kiên quyết nhưng khôn khéo trong việc giải quyết vấn đề Biển Đông. Trước đó, hôm 7 tháng 10, người kiêm nhiệm hai chức vụ cao nhất của Việt Nam đề nghị Trung ương phân tích về tình hình Biển Đông trong bối cảnh các tàu chấp pháp của Việt Nam và Trung Quốc đã đối đầu nhau quanh khu vực bãi Tư Chính trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam từ đầu tháng 7. Nhiều người dân trong nước đã bức xúc với sự đối phó của chính quyền Hà Nội trước việc tàu Hải Dương 8 và các tàu hộ tống vi phạm chủ quyền của Việt Nam, mặc dù Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hồi đầu tháng 9 nói rằng Việt Nam đã đấu tranh bằng mọi biện pháp để chống lại các hoạt động vi phạm chủ quyền trên Biển Đông. Ông Trọng cho biết hôm 15 tháng 10 rằng Đảng và Nhà nước Việt Nam nhấn mạnh là phải đặt vấn đề trong tổng thể, kiên quyết kiên trì đấu tranh bảo vệ chủ quyền, độc lập nhưng phải giữ được môi trường hòa bình để phát triển. Theo Tổng Bí thư được Trinh News trích lời nói rằng xử lý mối quan hệ này không hề đơn giản, chúng ta phải khôn khéo mềm dẻo, đồng thời ông Trọng tái khẳng định cố gắng giữ quan hệ tốt mặc dù cho rằng cái gì thuộc về độc lập chủ quyền dân tộc ta không bao giờ nhân nhượng. Đây là lần thứ ba ông Trọng lên tiếng phát biểu về Biển Đông kể từ khi cuộc đối đầu giữa Hà Nội và Bắc Kinh nổ ra quanh bãi Tư Chính. Hai lần trước khi ông Trọng nhắc đến Biển Đông là trong bài phát biểu khai mạc và kết thúc Hội nghị Trung ương 11 diễn ra tại Hà Nội từ ngày 7 đến 12 tháng 10. Trong bài phát biểu bế mạc hội nghị, ông Trọng nêu rõ kiên quyết, kiên trì đấu tranh bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền biển đảo quốc gia trên cơ sở luật pháp quốc tế. Căng thẳng trên Biển Đông tăng cao trong hơn 3 tháng qua khi Trung Quốc đưa tàu thăm dò địa chấn Hải Dương 8 vào khu vực mà Việt Nam nói là chủ quyền của mình. Bộ Ngoại giao Việt Nam đã vài lần lên tiếng phản đối sự vi phạm chủ quyền của các tàu Trung Quốc, nhưng chưa kiện Trung Quốc ra tòa quốc tế như nhiều chuyên gia và công chúng kêu gọi.
Việt Nam hôm 14 tháng 10 đã rút bộ phim hoạt hình Abominable với tựa đề tiếng Việt Everest, người tuyết bé nhỏ. Sản phẩm hợp tác giữa DreamWorks Animation của Mỹ và Pearl Studio, một công ty của Trung Quốc, vì bộ phim này có hình ảnh bản đồ đường Đức Khúc Chín Đoạn hay còn gọi là đường lưỡi bò, tuyên bố chủ quyền gần như toàn bộ Biển Đông của Bắc Kinh. Trong thông cáo báo chí ra ngày 14 tháng 10, công ty phát hành phim CJCTV cho biết rằng phim này được khởi chiếu ở Việt Nam từ ngày 4 tháng 10. Tuy nhiên vào tối 13 tháng 10, CGV nhận được thông tin bộ phim xuất hiện một số cảnh bản đồ Trung Quốc có hình đường lưỡi bò phi pháp, thông cáo của đoàn. CGV đã ngay lập tức thu hồi tất cả các ấn phẩm quảng cáo và cho dừng chiếu bộ phim. Theo Thanh Niên, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tạ Quang Đông nói với báo chí hôm 13 tháng 10 là chúng tôi sẽ xử lý ngay, chúng tôi sẽ cho thu hồi phim rồi sửa chữa. Công ty phát hành bộ phim gây tranh cãi Việt Nam cho biết nghiêm túc nhận khuyết điểm, đồng thời chân thành gửi lời xin lỗi sâu sắc đến khán giả Việt Nam. Trong khi đó, bà Nguyễn Thị Hồng Ngát, thành viên Hội đồng Thẩm định Quốc gia Việt Nam được VTC, dẫn lời nói rằng hình ảnh đường lưỡi bò chỉ có mấy giây thôi và mọi người cứ làm quá lên. Một bài viết có trích lời bà Ngát nói như vậy trên tiêu đề sau đó đã được kênh truyền hình kỹ thuật số sửa lại thành Hội đồng duyệt phim quốc gia để lọt đường lưỡi bò nhận sai sót, sẵn sàng chịu phạt. VTC không giải thích lý do dẫn tới việc sửa chữa này. Abominable xoay quanh hành trình tìm đường về nhà của người tuyết Everest với cô bé gốc Hoa tên Yi và nhóm bạn của mình. Theo tìm hiểu của VOA tiếng Việt, đoạn trailer của phim này cũng có hình ảnh một phần của đường Đức Khúc Chín Đoạn ở Biển Đông và bản đồ Việt Nam.
Nhiều người Việt Nam ở trong và ngoài nước đã phản ứng dữ dội trước việc ca sĩ nhạc đồng quê nổi danh của Mỹ Kacey Musgraves mặc áo dài Việt Nam mà gần như không mặc quần, trong khi có những người lại cảm ơn cô ca sĩ Mỹ đã làm trang phục truyền thống của người Việt thêm nổi tiếng. Ngày 11 tháng 10, nữ ca sĩ Mỹ vừa đoạt giải Grammy đăng loạt ảnh mặc áo dài Việt Nam trên Instagram cá nhân, trong đó cho thấy chiếc áo dài xuyên thấu trong ánh đèn sân khấu để lộ cặp chân của cô trong một buổi biểu diễn ở Texas. Đa số ý kiến của cư dân mạng tấn công trang cá nhân của Kacey Musgraves cho rằng cô ca sĩ Mỹ đã xúc phạm trang phục truyền thống và một nét đẹp văn hóa của quốc gia. Báo Thanh Niên hôm 12 tháng 10 cho biết nhiều người Việt phẫn nộ với ca sĩ người Mỹ diện áo dài quên mặc quần. Bản tin của tờ báo mạng nói rằng cách ăn mặc của nữ ca sĩ không được nhiều người hâm mộ Việt Nam biết tới cho đến khi Kacey Musgraves chia sẻ loạt ảnh hậu trường với trang phục truyền thống của Việt Nam lên mục Story của Instagram cá nhân. Theo Thanh Niên, những hình ảnh uốn éo tạo dáng phản cảm với chiếc áo dài không quần của Kacey Musgraves nhanh chóng gây sự chú ý với nhiều khán giả cũng như truyền thông Việt Nam và trở thành đề tài được bàn tán rầm rộ trên mạng xã hội. Trong số những người Việt Nam trong nước chỉ trích danh ca Mỹ mặc áo dài không quần có Hoa hậu Phạm Hương và diễn viên kiêm đạo diễn điện ảnh Ngô Thanh Vân. Hoa hậu Hoàn Vũ Việt Nam 2015 gửi tới ca sĩ Mỹ một thông điệp qua trang Instagram cá nhân rằng tôi trân trọng khi bạn lựa chọn trang phục truyền thống của chúng tôi cho màn trình diễn của mình, nhưng đó là cách mặc phản cảm, điều đó không tôn trọng văn hóa của chúng tôi. Đàn nữ Ngô Thanh Vân, người góp mặt trong bộ phim bom tấn của Hollywood Star Wars The Last Jedi, viết trên Facebook cá nhân rằng trước khi mặc bộ trang phục truyền thống của một đất nước nào thì cũng nên tìm hiểu cho kỹ hoặc làm ơn tìm kiếm thông tin để xem nước người ta mặc nó như thế nào. Một người dùng có tên Minh Hoa bình luận trên trang Facebook của VOA rằng cô ấy tức ca sĩ Kacey Musgraves không biết rằng mình đã mặc thiếu một chi tiết rất quan trọng, đó là cái quần dài của bộ áo dài truyền thống của phụ nữ Việt Nam, cho nên cô ấy đã tự đưa mình trở thành lỗ bịch trong mắt người Việt Nam. Cộng đồng người Việt ở nước ngoài cũng lên tiếng phản đối cách mặc áo dài của chủ nhân bản hit Golden Hour. Michelle Phan, một nghệ sĩ trang điểm gốc Việt nổi danh trên YouTube và hiện đang sống ở Mỹ, là một trong số những người đó. Cô viết trên Instagram cá nhân rằng hãy tưởng tượng nhìn thấy trang phục truyền thống quốc gia của bạn bị coi thường trên sân khấu. YouTuber triệu phú này nói cô tôn trọng quyền lựa chọn cách ăn mặc của mỗi người, nhưng lo ngại rằng vì cô ấy là một người của công chúng, cô ấy có thể làm nhiều người nghĩ rằng đó là mốt thời thượng. Michelle Phan đã không nêu tên của ca sĩ Kacey Musgraves khi đề cập đến cô ấy. Theo Dân Trí, cư dân mạng Việt Nam đã vào trang chính thức của ca sĩ Mỹ để chỉ trích và yêu cầu cô đưa ra lời xin lỗi và gỡ bỏ hình ảnh phản cảm đó. Tuy nhiên, có những người khác lại cho rằng đây là một cơ hội để áo dài Việt Nam được biết tiếng nhiều hơn trên thế giới khi danh ca đoạt 6 giải Grammy chọn mặc trang phục truyền thống của Việt Nam trên sân khấu. Sao lại phẫn nộ? Một bạn đọc có tên VV bình luận trên trang báo điện tử Thanh Niên. Họ mặc áo dài ở Mỹ, chứng tỏ áo dài có gì đó hấp dẫn. Họ không ở Việt Nam nên có lẽ không vi phạm thuần phong mỹ tục mà cũng không vi phạm luật Mỹ. Tôi thấy bạn ý mặc đẹp và gợi cảm, thật sáng tạo. Huỳnh Ngọc Tranh, một nhà báo trong nước, cũng bình luận trên trang Facebook của VOA rằng ông thấy hấp dẫn và cảm ơn cô ca sĩ nổi tiếng thế giới đã để mắt đến chiếc áo dài Việt Nam. Kacey Musgraves vừa đoạt giải album hay nhất của năm tại lễ trao giải Grammy hồi tháng 2 vừa qua. Trước đó, cô từng 5 lần đoạt giải thưởng danh giá nhất của làng âm nhạc thế giới. Diễn viên kiêm đạo diễn điện ảnh Hồng Ánh nói với VOA rằng cô không ủng hộ nhưng không lên án hay phẫn nộ trước việc lựa chọn mặc áo dài Việt Nam theo phong cách riêng của ca sĩ Mỹ. Nhưng cô cũng đồng tình với ý kiến cho rằng Kacey Musgraves chọn trang phục truyền thống Việt Nam sẽ làm cho chiếc áo dài được biết tới nhiều hơn. Nhìn ở góc độ tích cực, có phải áo dài lại được dậy sóng? Hồng Ánh, người thường diện trang phục áo dài trong nhiều dịp trình chiếu phim tại nước ngoài, cho biết. Nữ diễn viên từng đoạt nhiều giải thưởng trong nước và quốc tế cho rằng từ sự việc này nhiều người sẽ tìm hiểu về áo dài được mặc như thế nào là đúng và đẹp.